Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 28 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị ngày năm thánh của các gia đình với Đức Thánh Cha Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và anh Phương sẽ mời quý vị cùng nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài trong năm sắp kết thúc. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của đôi vợ chồng công giáo người Pháp thành hôn từ 47 năm về việc kín múc sức mạnh nơi các bí tích để sống trọn vẹn đời phu thê. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, lễ Thánh Gia Thất cũng là ngày năm thánh của các gia đình, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ đã có một số hồng y, các tổng giám mục, linh mục tu sĩ nam nữ và khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương. Ca đoàn Sistina của tòa thánh đã hát thánh thi năm thánh lòng thương xót. Chúng ta hãy thương xót như Thiên Chúa Cha. Trong khi Đức Thánh Cha và đoàn đồng tế gồm 4 hồng y và hàng chục linh mục thuộc Hội đồng Tòa Thánh về gia đình hay đặc trách việc mục vụ cho các gia đình, tiến lên bàn thờ tuyên xưng đức tin. Bài đọc 1 được tuyên đọc bằng tiếng Anh kể lại chuyện hai ông bà Elkanah và Anna đem con là bé Samuel lên trung tâm thờ tự Silo dâng cho Thiên Chúa. Bài đọc 2 trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta biết bao vì cho chúng ta được gọi là con cái Ngài và chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa. Thánh Vịnh và Phúc Âm đã được hát bằng tiếng Ý. Rằng trong Thánh Lễ Đức Thánh Cha nói, các bài đọc Kinh Thánh đã giới thiệu với chúng ta hai gia đình đi hành hương về nhà Chúa. Ông Elkanah và bà Anna đem con là Samuel lên trung tâm thờ tự Silo và thánh hiến con cho Chúa. Cũng thế, Thánh Giuse và mẹ Maria cùng với Chúa Giêsu hành hương lên Jerusalem dịp lễ vượt qua. Trong các ngày này cũng có biết bao người hành hương về các cửa thánh đã được mở trong tất cả mọi nhà thờ chính tòa trên thế giới và tại biết bao nhiêu đền thánh. Nhưng điều đẹp nhất được lời Chúa nêu bật hôm nay đó là cả gia đình đi hành hương. Cha mẹ, con cái cùng nhau đi đến nhà Chúa để thánh hóa ngày lễ với lời cầu nguyện. Đây là một giáo huấn quan trọng được cống hiến cho cả các gia đình của chúng ta nữa. Thật tốt cho chúng ta biết bao khi nghĩ tới việc mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã dạy Chúa Giêsu đọc các lời cầu nguyện. Và biết rằng trong ngày các ngài cùng nhau cầu nguyện và vào ngày Sa-bát, các ngài cùng nhau đến hội đường để lắng nghe sách luật và các ngôn sứ và cùng toàn dân chúc tụng Chúa. Và chắc chắn khi hành hương lên Jerusalem, các ngài đã hát các lời của Thánh Vịnh, vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chảy lên đền Thánh Chúa. Hỡi Jerusalem, chân ta đã dừng trên các cửa của ngươi. Thật quan trọng biết bao cho các gia đình của chúng ta cùng nhau bước đi và cùng nhau có chung một mục đích phải tới. Chúng ta biết rằng mình có một lộ trình chung phải đi, một con đường nơi chúng ta gặp các khó khăn, nhưng cũng có những lúc của niềm vui và sự an ủi. Trong cuộc hành hương này của cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ lúc cầu nguyện. Áp dụng vào cuộc sống gia đình, Đức Thánh Cha nói,
cosa può esserci di più bello per un papà e una mamma di benedire i propri figli all'inizio della giornata e alla sua conclusione. Tracciare sulla loro fronte il segno della croce come nel giorno del battesimo.
Có điều gì đẹp hơn đối với một người cha và một người mẹ là chúc lành cho con cái mình khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống, vẽ hình thánh giá trên trán chúng như trong ngày rửa tội. nó lại chẳng phải là lời cầu nguyện đơn sơ nhất của các cha mẹ đối với con cái mình hay sao? Chúc lành cho chúng có ý nghĩa là phó thác chúng cho Chúa, để Chúa che chở và nâng đỡ chúng trong những lúc khác nhau của ngày sống. Thật quan trọng biết bao cho gia đình cùng nhau cầu nguyện trước các bữa ăn, để cảm tạ Chúa về các ơn và để học chia sẻ những gì đã nhận lãnh với những người thiếu thốn hơn. Tất cả đều là các cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng chúng diễn tả vai trò giáo dục lớn mà gia đình có được. Sau khi cuộc hành hương kết thúc, Chúa Giêsu đã trở về Nazareth và vâng phục cha mẹ người. Cả hình ảnh này nữa cũng chứa đựng một giáo huấn đẹp đối với gia đình. Thật thế, cuộc hành hương không kết thúc với việc đạt mục tiêu của đền thánh, nhưng khi trở về nhà và lấy lại cuộc sống thường ngày, thực thi các hoa trái thiêng liêng của kinh nghiệm đã sống. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã làm gì trong lần đó, thay vì trở nhà với cha mẹ, người đã ở lại trong đền thờ Jerusalem, gây ra cho mẹ Maria và Thánh Giuse một nỗi đau đớn lớn vì đã không tìm thấy người. Chắc chắn Chúa Giêsu cũng đã phải xin lỗi cha mẹ về vụ trốn đi ấy. Phúc âm không nói đến, nhưng tôi tin là chúng ta có thể giả thiết như vậy. Câu mẹ Maria hỏi biểu lộ một trách móc nào đó, minh nhiên cho thấy nỗi âu lo của mẹ và Thánh Giuse. Nhưng khi trở về nhà, Chúa Giêsu đã ôm chặt các vị để chứng minh cho thấy tất cả lòng trìu mến và vâng lời của người. Trong năm thánh lòng thương xót, ước chi mỗi gia đình có thể trở thành nơi ưu tiên, trong đó chúng ta sống kinh nghiệm niềm vui của sự tha thứ. Sự tha thứ là nòng cốt của tình yêu hiểu biết lỗi lầm và sửa đổi. Chính bên trong gia đình mà người ta giáo dục tha thứ, bởi vì người ta chắc chắn được hiểu biết và nâng đỡ mặc dù có các lỗi lầm đã phạm. Chúng ta đừng mất tin tưởng nơi gia đình. Thật là đẹp, luôn luôn rộng mở con tim cho nhau mà không giấu giếm gì cả. Nơi đâu có tình yêu, nơi đó cũng có sự thông cảm và tha thứ. Các gia đình thân mến, tôi xin phó thác tất cả anh chị em, phó thác cho cuộc hành hương gia đình sứ mệnh quan trọng này mà thế giới và giáo hội cần đến hơn bao giờ hết. Các lời nguyện giáo dân đã được tuyên đọc bằng các thứ tiếng Pháp, Tàu, Bồ Đào Nha, Nga và Đức. Cầu cho hội thánh, xin cho ơn thánh đến từ các bí tích xây dựng giáo hội trong chân lý và tình bác ái, và khiến cho nó trở thành ngôi nhà tiếp đón mọi con cái mình. Cầu cho hàng lãnh đạo và các nhà làm luật được sự khôn ngoan đến từ trên hướng dẫn phục vụ thiện ích của mọi người, bảo vệ sự ổn định và an lành của các gia đình. Xin cho các gia đình Kitô được niềm vui nâng đỡ trong các lao nhọc thường ngày và rộng mở cho một niềm hy vọng không gây thất vọng. Cầu cho sự sống sinh ra, xin cho lòng trung thành của Thiên Chúa đối với các lời hứa làm sống dậy ước muốn sinh con cái và tiếp nhận các sự sống mới và thắng vượt các tâm tình ích kỷ và khép kín. Cầu cho các người nghèo và cô đơn, xin cho sự ủi an đến từ lễ Chúa Giêsu Giáng sinh và lòng bác ái cụ thể của các Kitô hữu bao bọc họ với hơi ấm của sự hiệp thông và tình huynh đệ. Mấy chục linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ dinh tông tòa đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Ngài khích lệ các gia đình noi gương sống của Thánh Gia Nazareth là trường học của Phúc Âm để là một giáo hội tại gia, một cộng đoàn đặc biệt của tình yêu. Đức Thánh Cha nói, trong bầu khí tươi vui là lễ Giáng sinh trong Chúa Nhật này, chúng ta cử hành lễ Thánh Gia Thất. Tôi nghĩ tới cuộc gặp gỡ lớn ở Philadelphia hồi tháng 9 năm nay. Tôi nghĩ tới biết bao gia đình đã gặp trong các chuyến tông du, và tôi nghĩ tới các gia đình trên toàn thế giới. Tôi muốn chào thăm tất cả các gia đình với lòng trìu mến và biết ơn, đặc biệt trong thời đại này của chúng ta, trong đó gia đình phải gánh chịu các hiểu lầm và khó khăn đủ loại làm cho nó suy yếu đi. Phúc âm hôm nay mời gọi các gia đình tiếp nhận ánh sáng của niềm hy vọng đến từ căn nhà Nazareth, trong đó tuổi thơ của Chúa Giêsu đã phát triển trong tươi vui, và Thánh sử Luca nói rằng Ngài lớn lên trong khôn ngoan, tuổi tác và ơn thánh trước mặt Thiên Chúa và loài người. Đối với mọi tín hữu, và đặc biệt là các gia đình, tổ ấm gia đình của Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse là một trường học phúc âm đích thực. Đức Thánh Cha khai triển tư tưởng này như sau.
Qui ammiriamo il compimento del disegno divino di fare della famiglia una speciale comunità di vita e di amore.
Ở đây chúng ta khâm phục việc thành toàn chương trình của Thiên Chúa, làm cho gia đình trở thành một cộng đoàn đặc biệt của sự sống và tình yêu thương. Ở đây chúng ta học biết rằng mỗi nhân tố gia đình Kitô được mời gọi là giáo hội tại gia để rạng ngời lên các nhân đức, tin mừng và trở thành men sự thiện trong xã hội. Các nét đặc thù của Thánh Gia Thất là tiếp đón và cầu nguyện, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tinh thần hy sinh, lao động và liên đới. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, từ gương sáng và chứng tá của Thánh Gia Thất, mọi gia đình có thể rút tỉa ra các chỉ dẫn quý báu cho kiểu sống và các lựa chọn trong cuộc sống của mình, và có thể kiến múc sức mạnh và sự khôn ngoan cho con đường cuộc sống mọi ngày. Đức Mẹ và Thánh Giuse dạy tiếp nhận con cái như món quà của Thiên Chúa, sinh ra chúng, giáo dục chúng, cộng tác một cách tuyệt vời với công trình sáng tạo của Đấng Tạo Hóa và trao ban cho thế giới một nụ cười qua mỗi trẻ em. Chính trong gia đình hiệp nhất mà con cái làm cho cuộc sống của chúng trưởng thành bằng cách sống kinh nghiệm ý nghĩa và hữu hiệu của tình yêu thương nhưng không, của lòng hiền dịu, của sự tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết nhau, của sự tha thứ và niềm vui. Tôi muốn dừng lại, nhất là trên niềm vui đích thật mà người ta kinh nghiệm trong gia đình không phải là một cái gì tình cờ, nhưng nó là một niềm vui kết quả của sự hòa hợp sâu thẳm giữa các con người với nhau, làm cho người ta nếm hưởng được vẻ đẹp của việc sống chung với nhau, nâng đỡ nhau trên con đường cuộc sống. Nhưng ở nền tảng của niềm vui luôn luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa. Tình yêu tiếp đón, thương xót và kiên nhẫn của Ngài đối với tất cả mọi người. Nếu không mở rộng cửa gia đình cho sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, gia đình mất đi sự hòa hợp. Các khuynh hướng duy cá nhân thắng thế và niềm vui bị dập tắt. Trái lại, gia đình sống niềm vui của sự sống, niềm vui của đức tin, thông truyền nó một cách tự phát, thì là muối đất và ánh sáng thế gian, là men cho toàn xã hội. Xin Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse chúc lành và che chở tất cả mọi gia đình trên thế giới, để trong đó ngự trị sự thanh thản và niềm vui, công lý và hòa bình mà Chúa Kitô đã đem tới như món quà cho nhân loại khi Ngài sinh ra. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur processionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et ex omnum quaedus per saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói Ngài nhớ tới nhiều người di cư Cuba đang gặp khó khăn tại Trung Mỹ, nhiều người trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Ngài kêu gọi các chính quyền toàn vùng này quảng đại canh tân mọi nỗ lực cần thiết để mau chóng tìm ra giải pháp cho thảm cảnh nhân đạo này. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới, cách riêng các bạn trẻ giáo phận Bergamo, Bắc Italia đã lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngài cảm ơn các trẻ em và người trẻ đã hát thánh ca Giáng sinh mừng Ngài và mừng các gia đình trong ngày lễ thánh gia thất. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật tươi vui, cũng như cảm ơn tất cả mọi người về các lời chúc mừng lễ và các lời cầu nguyện dành cho Ngài. Đức Thánh Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài trong năm sắp kết thúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong năm 2015 này, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 5 cuộc viếng thăm tại hải ngoại. Trước tiên là cuộc viếng thăm tại hai nước Sri Lanka và Philippines, rồi đến Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, sau đó tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay, rồi cuộc viếng thăm quan trọng tại Cuba và Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Sau cùng là mới đây tại ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Như vậy, với 5 cuộc xuất du, Ngài viếng thăm tổng cộng 11 quốc gia. Đức Thánh Cha đã dành tuần lễ từ 12 đến 19 tháng Giêng năm nay để viếng thăm Á Châu lần đầu tiên. Chặng đầu tiên tại Sri Lanka với cao điểm là lễ tôn phong linh mục Chân Phước Joseph Vaz, tông đồ tại đảo Tích Lan, lên bậc hiển thánh trước sự hiện diện của hơn nửa triệu tín hữu tại thủ đô Colombo. Đồng tế với Đức Thánh Cha không những có 20 giám mục Sri Lanka, các vị thuộc đoàn tùy tùng, nhưng còn có thêm 4 hồng y từ Ấn Độ, hàng chục giám mục thuộc các nước Á Châu, kể cả Việt Nam, 1.100 linh mục. Ngoài ra, có cả linh mục Cosme Jose Costa, 76 tuổi, thuộc giáo phận Goa bên Ấn Độ, là người đã được phép lạ của Thánh Joseph Vaz hồi năm 1938, khi mẹ ngài mang thai cha đến tháng thứ 7, bà bị băng huyết trầm trọng, nhưng cha Costa đã chào đời bình an nhờ mẹ và những người thân cầu xin cha Vaz cứu giúp. Thánh Joseph Vaz sinh năm 1651 tại giáo phận Goa bên Ấn Độ, song thân là người Bồ Đào Nha. Cha Vaz được tin giáo hội công giáo tại Tích Lan không có người chăm sóc từ 50 năm trước đó, nghĩa là từ ngày quân Hòa Lan theo phái Tin Lành cải cách chiếm đóng vùng này. Lòng nhiệt thành tông đồ thúc đẩy cha Vaz từ bỏ nhiệm vụ bề trên để xin đi truyền giáo tại Tích Lan, mặc dù nhà cầm quyền Hòa Lan cấm cách. Giả dạng một người hành khất, cha Vaz mấy lần tìm cách lén vào lãnh thổ Tích Lan để hoạt động, mặc dù chính quyền thực dân Hòa Lan ra sức lùng bắt cha. Cha vượt thắng mọi gian nguy khó khăn, kể cả tình trạng bị tù, để rao giảng tin mừng. Cha qua đời giữa đêm khuya ngày 16 tháng Giêng năm 1711, thọ 59 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước tại Sri Lanka trước sự hiện diện của 300.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nói, nơi Thánh Joseph Vaz, chúng ta thấy một dấu chỉ mạnh mẽ về lòng nhân từ và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với các dân tộc ở Sri Lanka. Nhưng chúng ta cũng thấy nơi thánh nhân một thách đố, đó là làm sao để kiên trì trên con đường tin mừng, tăng trưởng trong sự thánh thiện và làm chứng cho sứ điệp hòa giải của tin mừng mà Ngài đã tận hiến trọn cuộc đời. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Thánh Joseph Vaz tiếp tục là một mẫu gương và là thầy dạy vì nhiều lý do. Thánh nhân là một linh mục gương mẫu, người dạy chúng ta thấy tầm quan trọng của sự vượt thắng những chia rẽ tôn giáo trong việc phụng sự hòa bình. Sau cùng, Thánh Joseph Vaz nêu gương cho chúng ta về lòng nhiệt thành truyền giáo.
Sau khi viếng Sri Lanka, ngày 15 tháng 1, Đức Thánh Cha đã bay sang Philippines. Chủ đích ban đầu của Ngài khi đề ra chương trình thăm nước này là để liên đới với các nạn nhân cuồng phong Hazan, cũng gọi là Yolanda, tàn phá ngày 8 tháng 11 năm 2013, làm cho hơn 10.000 người chết và mất tích. Các cơ cấu hạ tầng, kể cả sân bay của thành phố, cũng như các đường giao thông bị thiên tai phá hủy. Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại sân bay Tacloban cho các tín hữu vào lúc 10 giờ dưới trời mưa, và cuộc viếng thăm của Ngài phải rút ngắn vì bão đe dọa. Sinh hoạt đông đảo nhất của Đức Thánh Cha diễn ra vào lúc Chúa Nhật 18 tháng 1. 6 triệu người, theo chính quyền địa phương, đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại công viên Rizal ở thủ đô Manila. Đó cũng là hoạt động cuối cùng của Ngài trong 3 ngày viếng thăm Philippines. Công viên Luneta rộng 60 hecta có thể chứa được vài triệu người vào những dịp đại lễ toàn quốc, đặc biệt trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 10, ngày 15 tháng 1 năm 1995, có tới 4 triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ do Thánh Gioan Paulo II Giáo Hoàng cử hành tại đây. Mọi người dự lễ đều mặc áo mưa, giống như buổi gặp gỡ ban sáng của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ kính Chúa Hài Đồng và Ngài làm nổi bật mối liên hệ giữa nước Thiên Chúa và mầu nhiệm thơ ấu thiêng liêng. Tin mừng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ, con đường hòa bình, ngay chính và công lý. Ngài cũng nói rằng, rất tiếc là ngày nay gia đình đang cần được bảo vệ chống lại những cuộc tấn công mưu mô và những chương trình trái ngược với tất cả những gì chúng ta coi là thánh thiêng và chân thật, tất cả những gì là cao thượng và đẹp đẽ trong nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ, hướng dẫn và khuyến khích người trẻ, giúp họ kiến tạo một xã hội xứng với gia sản lớn lao về tinh thần và văn hóa. Đặc biệt, chúng ta cần coi mỗi trẻ em như một hồng ân cần đón nhận, yêu thương và bảo vệ. Và chúng ta phải chăm sóc người trẻ, không để họ bị cướp mất niềm hy vọng và phải sống trên các đường phố. Chính một hài nhi bé bỏng đã mang lại lòng từ nhân của Thiên Chúa, lòng từ bi và công chính vào trong thế giới. Hài nhi ấy đã chống lại sự bất lương và tham nhũng là gia sản của tội lỗi, và Ngài chiến thắng trên những tàn tích ấy nhờ quyền năng của thập giá.
Cuộc viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha trong năm nay diễn ra Chủ nhật mùng 6 tháng 6 tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Quốc gia này chỉ rộng gần 51.200 cây số vuông với 3.830.000 dân cư, trong số đó có 439.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 11,5% dân số toàn quốc. Số tín hữu Công giáo tại đây giảm mất một nửa từ sau chiến tranh từ 1991 đến 1995, từ hơn 800.000 xuống còn 439.000 người như vừa nói. Cuộc chiến này cũng làm cho khoảng 1.000 thánh đường và cơ sở của Công giáo bị phá hủy. Tình trạng xuất cư tiếp tục kéo dài. Hoạt động chính của Đức Thánh Cha là thánh lễ Ngài cử hành trước sự tham dự của 70.000 tín hữu tại sân vận động Kosovo. Chủ đề được chọn cho thánh lễ là bình an cho các con. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có những người muốn tạo ra bầu không khí chiến tranh ấy và cố tình nuôi dưỡng nó, đặc biệt những kẻ tìm kiếm sự đụng độ giữa các nền văn hóa và văn minh, và có cả những kẻ đầu cơ chiến tranh để bán võ khí. Nhưng chiến tranh có nghĩa là trẻ em, phụ nữ và người già ở trong các trại tị nạn, có nghĩa là bó buộc phải di tản. Có nghĩa là nhà cửa, đường xá, công xưởng bị tàn phá. Nhất là chiến tranh có nghĩa là bao nhiêu sinh mạng bị tàn hại. Anh chị em biết rõ điều đó, vì anh chị em đã cảm nghiệm nó tại đây. Bao nhiêu đau khổ, tàn phá, bao nhiêu đau thương. Anh chị em thân mến, ngày nay, một lần nữa, từ thành phố này, tiếng kêu của dân Chúa và mọi người nam nữ thiện chí được gióng lên. Không bao giờ chiến tranh nữa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giữa bầu không khí chiến tranh ấy, có một tia sáng mặt trời chiếu qua các đám mây, vang vọng lời Chúa Giê-xu trong phúc âm. Phúc cho những người xây dựng hòa bình. Đó là lời kêu gọi rất thời sự, có giá trị đối với mọi thế hệ. Chúa không nói phúc cho những người rao giảng hòa bình. Tất cả đều có khả năng công bố hòa bình, kể cả theo cách thức giả hình hoặc dối trá. Nhưng Chúa nói, phúc cho những người xây dựng hòa bình, nghĩa là những người thực thi hòa bình. Kiến tạo hòa bình là một công việc thủ công, nó đòi hỏi phải có sự say mê, kiên nhẫn, kinh nghiệm, kiên trì. Phúc cho những người gieo vãi hòa bình bằng những hành động thường nhật, bằng những thái độ và cử chỉ phục vụ huynh đệ, đối thoại, từ bi. Những người ấy sẽ được gọi là con Thiên Chúa, vì Thiên Chúa gieo vãi hòa bình luôn luôn và ở mọi nơi. khi thời gian viên mãn, Ngài đã gieo con của Ngài trong trần thế để chúng ta được an bình. Kiến tạo hòa bình là một công việc cần phải thực hiện mỗi ngày, từng bước một, không bao giờ mệt mỏi.
Cuộc viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha tại hải ngoại trong năm 2015 này diễn ra tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 7. Đây là ba nước thuộc hàng nhỏ nhất, nghèo nhất ở Mỹ Châu Latin, ít được để ý tới trong chính trị đại lục và quốc tế. Cả trong trường hợp này, Đức Thánh Cha muốn khởi hành từ ngoại ô, nhưng cũng là nơi người ta cảm nghiệm một năng động mạnh mẽ về chính trị và xã hội. Đây cũng là những nơi đang có những thách đố lớn về mặt xã hội, nghèo đói, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, mong ước hòa bình, đấu tranh cho công bằng xã hội. Một hoạt động chính của Đức Thánh Cha tại Ecuador là thánh lễ ngày cử hành hôm 6 tháng 7 tại Guayaquil, thành phố lớn nhất nước này với hơn 3.600.000 dân cư. 1 triệu tín hữu đã đến dự lễ với Đức Thánh Cha sau khi Ngài kính viếng đền thánh lòng Chúa thương xót. Đồng tế với Ngài có 40 giám mục Ecuador cùng với hàng chục giám mục khách và hàng trăm linh mục. Đặc biệt trong buổi lễ, Đức Thánh Cha đã dùng chiếc gậy mục tử đơn sơ bằng gỗ ưu liu do các tù nhân ở San Remo, Bắc Italia làm tặng cho Ngài và Ngài đã sử dụng trong lễ lá năm nay ở Roma. Đầu gậy có thánh giá và huy hiệu giáo hoàng của Ngài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại tiệc cưới Cana, với sự hiện diện của Chúa Giêsu và mẹ Maria trong số các khách mời, và Ngài rút ra những bài học từ thái độ của mẹ Maria. Ngài nói, trước tiên, mẹ Maria quan tâm để ý. Trong tiệc cưới đã bắt đầu, mẹ chú ý tới những nhu cầu của đôi tân hôn. Mẹ không tự cô lập vào mình, không tập trung vào thế giới riêng. Trái lại, tình thương làm cho mẹ để ý tới người khác, và vì thế mẹ thấy họ thiếu rượu. Thứ hai, mẹ Maria tín thác ngỏ lời với Chúa Giêsu, mẹ cầu nguyện, mẹ không đi gặp người chủ tiệc nhưng trực tiếp trình bày khó khăn của đôi tân hôn với con của mẹ. Cầu nguyện luôn làm cho chúng ta ra khỏi vòng đai những lo âu của chúng ta, làm cho chúng ta đi xa hơn những gì làm cho chúng ta đau khổ, dao động hoặc thiếu thốn và đặt chúng ta ở trong hoàn cảnh của người khác. Gia đình là trường học, trong đó cầu nguyện cũng nhắc nhở chúng ta rằng có chúng ta, có một tha nhân ở gần chúng ta, họ đang sống dưới cùng một mái nhà, chia sẻ cuộc sống với chúng ta và có những điều cần thiết. Thứ ba, mẹ Maria hành động. Câu nói của mẹ, các ông hãy làm điều mà người bảo, được gửi tới những người giúp việc và cũng là một lời mời gọi được gửi đến chúng ta, hãy đặt mình để tùy ý Chúa Giêsu sử dụng. Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ là tiêu chuẩn tình thương chân thật. Và điều này được đặc biệt học ở trong gia đình, nơi chúng ta trở nên người phục vụ vì yêu thương nhau.
Trong cuộc viếng thăm tại Bolivia, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ sáng ngày 9 tháng 7 tại thành phố Santa Cruz, thủ đô kinh tế của Bolivia. Đây cũng là lễ khai mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc kỳ năm của Bolivia và sẽ được tiếp nối tại thành phố Tarija. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 50 giám mục Bolivia và các giám mục khách và hàng trăm linh mục trong phẩm phục màu trắng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đi từ sự kiện các môn đệ đứng trước tình trạng 4.000 người nghe Chúa Giêsu giảng và không có gì để ăn. Các môn đệ xin Chúa giải tán họ vì không thể kiếm đủ lương thực cho đám đông ấy. Từ đó, Ngài nêu bật trách nhiệm của mọi người góp phần làm việc để không ai bị loại trừ trong xã hội. Đức Thánh Cha nói, đứng trước bao nhiêu tình trạng đói khổ trên thế giới, có thể chúng ta nói, không thể nào đương đầu với những tình trạng như vậy, và thế là tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Đường hướng người ta chủ trương áp đặt trong thế giới ngày nay thật dễ chiếm chỗ trong một con tim tuyệt vọng. Đường hướng đó tìm cách biến đổi mọi sự thành đối tượng trao đổi, tiêu thụ, tất cả đều có thể thương lượng được. Đường hướng ấy chủ trương chỉ dành chỗ cho một thiểu số và gạt bỏ tất cả những người không sản xuất, không được coi là thích hợp và xứng đáng, vì họ có vẻ là không có lợi gì. Một lần nữa, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, không cần phải bảo họ ra đi, chính các con hãy cho họ ăn. Đó là một lời mời gọi ngày nay vẫn còn vang vọng mạnh mẽ đối với chúng ta. Không cần một ai phải ra đi, hãy chấm dứt tình trạng bị gạt bỏ, chính các con hãy cho họ ăn. Chúa Giê-xu tiếp tục nói với chúng ta điều ấy tại quảng trường này. Đúng vậy, hãy chấm dứt tình trạng gạt bỏ người, chính các con hãy cho họ ăn. Quan niệm của Chúa Giê-xu không chấp nhận sự gạt bỏ những người yếu nhất, những người đang túng thiếu hơn cả. Khi chấp nhận sự thách đố ấy, thì chính Chúa nêu gương và chỉ đường cho chúng ta. Chỉ dẫn của Chúa được tóm gọn trong ba câu. Ngài cầm lấy một chút bánh và vài con cá, chúc tụng, phân chia và giao cho các môn đệ phân phát cho người khác. Đó chính là con đường phép lạ. Chắc chắn đây không phải là ma thuật hay tôn thờ thần tượng. Qua ba hành động ấy, Chúa Giê-xu biến đổi được chủ trương gạt bỏ thành một đường hướng hiệp thông, cộng đồng.
Chiều ngày 10 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu chương trình viếng thăm tại Paraguay, chặng chót trong chuyến viếng thăm. Tại nước này, trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng Chúa Nhật 12 tháng 7, cũng có hơn 1 triệu tín hữu đến tham dự ở đền Thánh Nuguju, Thánh giá Thánh Gioan Phaolô II. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giáo mục, trong đó có 22 giáo mục Paraguay, 50 giáo mục Ecuador và Bolivia, cùng với các giáo mục khách và đông đảo các linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng ghi lại lời Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ khi Ngài sai họ đi rao giảng tin mừng. Đừng mang theo gậy, bị, tiền bạc, hai áo, và Ngài nhấn mạnh đến một từ là chìa khóa của linh đạo Kitô giáo trong kinh nghiệm làm môn đệ Chúa, đó là lòng hiếu khách, sự đón tiếp. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu không sai các môn đệ đi như những kẻ hùng mạnh, như những chủ nhân, thủ lãnh, đầy những luật lệ, quy tắc. Trái lại, Ngài chỉ cho họ thấy con đường của Kitô hữu là biến đổi con tim, học cách sống một cách khác, với một luật khác, theo một quy tắc khác. Đó là tiến từ đường hướng ích kỷ, khép kín, đụng độ, chia rẽ, tự tôn, tiến tới một hướng đi bênh vực sự sống, nhưng không yêu thương. Từ thái độ thống trị, đè nén, lèo lái, tiến sang thái độ đón tiếp, tiếp nhận, săn sóc. Đó là hai thái độ, hai cách thức đối đầu với cuộc sống, sứ vụ.
Cuộc viếng thăm mục vụ cuối cùng của Đức Thánh Cha trong năm nay ở hải ngoại diễn ra tại ba nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 vừa qua. Tại Kenya, một sinh hoạt nổi bật của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ 70.000 bạn trẻ sáng ngày 27 tháng 11 tại sân thể thao ở thủ đô Nairobi. Ngài đặc biệt mời gọi họ chống lại óc bộ tộc, nạn tham ô và đừng bao giờ mất hy vọng. Ngài đã bỏ bài huấn dụ dọn sẵn và trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha, và một linh mục thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, người Anh nhưng sinh trưởng ở Gibraltar, cạnh Tây Ban Nha, đã thông dịch trực tiếp ra tiếng Anh cho các bạn trẻ. Về óc bộ tộc, Đức Thánh Cha hỏi giới trẻ, các bạn giống như những thể thao gia, khi họ chơi banh ở sân banh, họ muốn thắng cuộc, hoặc như những người đã bán chiến thắng cho người khác và lấy tiền bỏ túi. Tinh thần bộ tộc tàn phá quốc gia, đó là thái độ có những bàn tay giấu kín ở sau lưng, mỗi tay cầm một cục đá để ném vào người khác. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ta có thể thắng óc bộ tộc với đôi tai, hỏi người anh em tại sao lại như thế, và lắng nghe câu trả lời của họ. Tệ nạn đó có thể thắng được nhờ con tim, nhờ bàn tay giơ ra để đối thoại. Nếu các bạn không muốn đối thoại và không muốn nghe nhau, thì luôn luôn sẽ còn óc bộ tộc làm băng hoại xã hội. Đến đây, Đức Thánh Cha mời một số bạn trẻ đến gần Ngài, kể cả Tổng thống Uhuru Kenyatta và chính quyền, đứng lên, tất cả cầm tay nhau như một dấu chỉ chống lại óc bộ tộc. Tất cả chúng ta là một quốc gia, và con tim của chúng ta cũng phải như vậy. Chiến thắng óc bộ tộc phải là một công việc mỗi ngày, công việc lắng nghe, cởi mở con tim với người khác. Trả lời một câu hỏi khác về nạn tham nhũng tham ô, Đức Thánh Cha nhận xét, không những trong chính trị, nhưng trong mọi tổ chức, kể cả Vatican, đều có tham ô. Nó lẻn vào như đường ngọt, như bánh ngọt làm cho người ta thích. Đó là điều dễ dàng, nhưng ai rơi vào cái vòng đó, rì rốt cuộc, sẽ có hậu quả xấu. Chúng ta rốt cuộc sẽ trở thành những người bị bệnh tiểu đường, và đất nước chúng ta sẽ trở nên bệnh hoạn.
Tại Cộng hòa Trung Phi, quốc gia còn ở trong tình trạng nội chiến và nhiều người khuyên can Đức Thánh Cha đừng đến nước này. nhưng Ngài nhất quyết duy trì ý định đến gặp những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngài đã chủ sự nghi thức mở cửa năm thánh trước thời hạn tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Bangui và buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ sau đó. Trong dịp này, Ngài đã bỏ bài huấn dụ dọn sẵn và ứng khẩu trả lời các bạn trẻ, kêu gọi họ tiếp tục kiên trì giữa những khó khăn. Ngài nhắn nhủ họ, trước tiên là cầu nguyện, kinh nguyện thật là mạnh mẽ, kinh nguyện chiến thắng sự ác, cầu nguyện đưa các bạn gần Thiên Chúa là đấng toàn năng. Tôi hỏi các bạn một câu, các bạn có cầu nguyện không? Các bạn trẻ hô lớn, có. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta đừng quên cầu nguyện. Thứ hai là hoạt động cho hòa bình. Hòa bình không phải là một văn kiện người ta ký kết rồi bỏ đó. Hòa bình là điều tất cả mọi người thực hiện mỗi ngày. Hòa bình là một công việc thủ công, được làm bằng tay, bằng chính cuộc sống của mình. Thứ ba là chiến thắng trên con đường tình thương. Với tình thương, các bạn sẽ là những người chiến thắng trong cuộc sống và mang lại nhiều hoa trái. Tình thương không bao giờ làm các bạn chiến bại. Và giờ đây, tôi cầu chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Hãy nghĩ đến cây chuối, hãy nghĩ đến sự kháng cự trước những khó khăn. Trốn chạy đi xa không phải là một giải pháp. Các bạn phải can đảm trong tha thứ, trong tình thương, trong việc xây dựng hòa bình. Các bạn có đồng ý không? Mọi người đều thưa có. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn trẻ Trung Phi thân mến, tôi rất hài lòng gặp gỡ các bạn. Hôm nay chúng ta đã mở cửa năm thánh này, đó là cửa lòng thương xót của Thiên Chúa. Các bạn hãy tín thác nơi Thiên Chúa, vì Ngài là tình thương, có khả năng ban cho chúng ta hòa bình. Vì thế tôi đã nói với các bạn ban đầu, hãy cầu nguyện, cần cầu nguyện để chống cự, để yêu thương, để tha thứ, để trở thành những người xây dựng hòa bình.
Vừa rồi là các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài trong năm sắp kết thúc. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi chứng từ của đôi vợ chồng công giáo người Pháp thành hôn từ 47 năm về việc kiếm múc sức mạnh nơi các bí tích để sống trọn vẹn đời phu thê. Ông bà Eric và Eliane Bridge sống tại giáo xứ Saint-François de Sales, nơi quận 17 của thủ đô Paris. Thành hôn từ 47 năm qua, ông bà có 5 người con và 25 người cháu. Trong đời sống thường nhật, ông bà kín múc sức mạnh trong việc lãnh nhận các bí tích để sống cuộc đời lứa đôi. Xin nhường lời cho ông bà. Hôn nhân không phải là con đường trơn tru thẳng tắp, nhưng không nên sợ hãi âu lo. Lời cam kết trọn đời ngày đôi vợ chồng thề hứa trước mặt Thiên Chúa là cái ách dùng để kéo chiếc xe gia đình. Nó đòi hỏi phải có sự chú ý của cả hai vợ chồng, đồng thời cũng mang theo một dự án chung và ước muốn cùng thực hiện dự án này. Chính tình yêu và ý chí nuôi dưỡng lòng trung thành của chúng tôi. Sức mạnh của lời cam kết giúp vượt qua các trở ngại. Bí tích hôn phối là chất men ơn thánh được thể hiện trong đời sống thường nhật dọc dài các thử thách, các niềm vui và các nỗi buồn. Lời cam kết hôn nhân được nuôi dưỡng bằng các bí tích, đặc biệt là hai bí tích giải tội và thánh thể. Vào buổi đầu của cuộc sống lứa đôi, có một ngọn hải đăng luôn chiếu sáng cho lĩnh vực gia đình và nghề nghiệp, những nơi mà khó làm bước thụt lùi. Chúng tôi thường thu xếp để cả hai có thể cùng tham dự một đêm chầu thánh thể tại đền thờ Thánh Tâm Montmartre, nơi trung tâm quận 18. Đêm chầu thánh thể diễn ra 3 tháng một lần. Bí thuật của cuộc hôn nhân trung tín kéo dài nằm trong sức mạnh của tha thứ. Tha thứ không bao giờ có thể tậu được một lần cho mãi mãi, nhưng cần phải cầu xin không ngừng với Thiên Chúa. Chúng tôi cũng học cách biết cùng nhau nhìn ra những điểm sáng trong cuộc sống phu thê và gia đình. Điều tốt nhất là đừng bao giờ cảm thấy đã đạt tới đích, nhưng luôn luôn vạch ra một dự án mới, nhất là vào thời kỳ cả hai vợ chồng đã đến tuổi về hưu, vì trong xã hội hiện đại, người ta thường làm cho các đôi vợ chồng già có cảm tưởng mọi sự đã chấm dứt, không còn viễn tượng nào cho tương lai. Đối với chúng tôi thì một trong những dự án này là đưa các cháu chúng tôi thay phiên nhau hết đứa này đến đứa khác, làm cuộc hành hương Roma, kinh thành muôn thuở của giáo hội công giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Đây là niềm vui thầm kín dành cho chúng tôi là bậc ông bà nội ngoại, với ước nguyện thành hình việc nối kết mỗi tương quan giữa các thế hệ già trẻ, ông bà và con cháu. Ngoài ra, chính vì để giúp các đôi vợ chồng công giáo bền vững trong sự trung tín với lời cam kết trao cho nhau vào ngày lãnh bí tích hôn phối nơi nhà thờ mà các giáo xứ tại thủ đô Paris có rất nhiều sáng kiến khác nhau. Một trong những sáng kiến đó là mời các cặp vợ chồng mừng kỷ niệm ngày thành hôn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, vân vân. Chẳng hạn như linh mục Jean Cortes La Peyra, cha sở giáo xứ Saint-Éloi, dự định tổ chức một buổi lễ chúc lành cho khoảng 20 cặp vợ chồng trong giáo xứ mừng kỷ niệm thành hôn trong năm. Đây cũng là một đề nghị trong bản tường trình chung kết vào cuối khóa họp ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái 2014. Thượng Hội đồng đề nghị làm nổi bật các ngày mừng kỷ niệm thành hôn lồng khung trong buổi cử hành thánh lễ. Các đôi vợ chồng kết hợp trong bí tích hôn phối là một trong những diễn tả đặc thù nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. Buổi lễ chúc lành nhằm mục đích đề cao tầm quan trọng giá trị của bí tích hôn phối, đồng thời cảm tạ hồng ân gia đình cũng như khuyến khích nâng đỡ các đôi vợ chồng gặp khó khăn. Gia đình là môi trường đầu tiên và lý tưởng nhất cho công cuộc truyền giáo, loan báo tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Kitô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn xá quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.